là cái đó là không phải Đức Phật nói mà do người khác tạo ra. À, họ nói vậy. Chứ nếu mà họ tin đó là Phật nói thì chắc chắn họ chấp nhận. Nên nó có một điểm như thế. Dạ, thành ra đó là cái vấn đề. Nhưng mà vì vậy cho nên nhiều khi mình nói vấn đề tiểu thừa đại thừa thực ra là để cho mình hiểu đại thừa thôi. Nhưng mà một người mà thực sự hiểu đại thừa và thực hành đại thừa thì người đó không có phân biệt đâu. Tại vì mình không phải nói là cái hạnh của đại thừa là cái gì. Hạnh của đại thừa nó rất là muôn mặt, trong đó nó có những cái hạnh tiểu thừa nữa. Nhưng mà chẳng qua cái mục tiêu là nó lợi ích chúng sinh thôi. À, nó không phải là cho cá nhân mình. Thì tôi trở lại điều là cái gì cũng vậy. Thì rốt cuộc nếu mà mình không có chịu quy về Phật trong cái đời sống, cái đạo nghiệp của mình, mình không lấy Phật làm căn bản thì chắc chắn nó quay về mình. Mà khi nó quy về mình rồi thì cái tôi của mình luôn luôn nó có cái tham sân si ở đó, và nó sẽ làm lệch lạc hết cái con đường của mình, nó làm lệch lạc hết á. Và mình không có thể nào mà mình bỏ cái ngã được. Nếu mà mình thực sự bỏ cái ngã thì mình không cần làm cái việc gì nữa hết, không cần làm việc gì nữa hết, kể cả đạo điếc thì không cần thiết nữa. Mà mình chỉ cần duy nhất là nhập niết bàn thôi. Tại vì cái vấn đề khi mà mình nói sâu vào trong nó có nhiều cái rất phức tạp đó. Là nếu bây giờ mà bỏ ngã mà lại còn đi làm gì nữa, cái gì nó thúc đẩy mình làm vậy? Nếu mình bảo mình không có ngã nữa. Tại vì bao giờ mình cũng bảo chứ, chà, bây giờ tôi phải đi tạc một cái tượng mới được. Thì phải cái tôi nó thúc đẩy chứ, nó tạc để làm gì ấy. Bây giờ tôi muốn rằng là cho mọi người, người ta phải tôn thờ Đức Phật. Đức Phật tại sao vậy? Đức Phật của tôi. Thành ra một khi mà mình có làm một cái gì, có làm một cái chuyện gì ấy, dĩ nhiên nó phải có cái gốc tôi rồi. Thành ra một khi mà mình theo đúng cái mà không có tôi, cái vô ngã, mình không cần làm gì hết. Thế cho nên trong cái hội Pháp Hoa 500 vị La Hán nó không cần nghe Pháp nữa. Các vị La Hán đó là chẳng qua chỉ ghi nhận một cái rất là sơ lược là Đức Phật có ơn dạy dỗ cho mình. Còn cái việc mà mình phải làm đã làm rồi. Mình đã làm xong cái bổn phận của một người tu hành rồi. Còn cái chuyện ơn nghĩa kia nó là một cái ý nghĩa của thế gian thôi. Cái chuyện quan trọng nhất là nhập niết bàn. Thành ra các vị đó không buồn nghe Pháp nữa. Mà cũng buồn nghĩa là bảo là phải, tại sao mà bây giờ Phật nói là phải nghe. Tại bây giờ Phật nói gì, có lẽ là Phật nói cho những người mà chưa có đắc quả A-la-hán. Chứ mình đắc quả A-la-hán coi như xong, vô học. Quả A-la-hán được kêu là vô học. Còn nếu mà mình còn làm một chuyện gì đó, ngay cả bây giờ mình đứng ra thuyết pháp, giảng đạo, mình còn làm một công chuyện gì là nó còn cái ngã. Mà nếu mình còn cái ngã đó mà mình không quy về Đức Phật á, thì chắc chắn là nó sai lạc. Thành ra cái vấn đề mà một cái vị khi mà Đức Phật xuất hiện ở thế gian này, Đức Phật Thích Ca, thì đó là bổn sư của tất cả. Mà nếu một vị nào, một vị cao tăng nào đó mà giảng pháp, mà làm một công việc truyền bá, kể cả truyền bá một cái tông phái, bất cứ một cái gì mà không dựa trên Đức Phật, là mình biết ngay là chỉ dựa trên cái ngã của vị đó thôi. Và rốt cuộc ra là cái tất cả những cái chuyện đó chỉ là cái chuyện ngã của cái cá nhân người đó thôi. Tại vì nếu mà không có ngã là thành A-la-hán, là không cần làm chuyện đó nữa. Nếu mà bây giờ một vị nổi tiếng, danh tiếng, có thể nói là giảng pháp cả vạn người nghe, xây, nghĩa là có thể nói là xây địa, là xây chùa chiền, các đạo tràng khắp mọi nơi. Nhưng nếu vị đó mà đắc quả A-la-hán, vị đó dẹp hết các chuyện đó. Bởi vì tất cả chuyện đó nó không có nghĩa lý gì nữa hết đối với vị A-la-hán. Và những chuyện đó nó chỉ làm dựa trên ngã thôi. Bây giờ dẹp ngã rồi làm chuyện đó là chi nữa. Còn nếu mà có làm mà lại không dựa trên Đức Phật thì chỉ dựa trên ngã của mình thôi. Thế cho nên phải nói một điều là tất cả các vị tổ của mọi tông phái thì cũng vậy, đều là quy Phật. Mà trong kinh điển á, tất cả các vị A-la-hán một khi đứng ra nói pháp, các vị Bồ-Tát, khi mà một vị Bồ-Tát khác hỏi là làm sao mà Ngài lại nói được pháp, thì đều nói là dựa trên Phật lực. Dựa trên Phật lực đặt ra câu hỏi, dựa trên Phật lực để trả lời câu hỏi thuyết pháp vậy. Một khi mà Đức Phật không nói ra mà các vị Bồ Tát nói, các vị A-la-hán nói đều là dựa trên Phật lực hết. Thì mình sẽ hiểu lý do tại sao trong kinh lại như vậy. Thành ra có thể nói là một là nhập Niết Bàn, hai là phải dựa vào Đức Phật, còn ba nữa là bản ngã. Thì bản ngã thì chắc chắn có phiền não. Và bản ngã thì dù trong cái kiếp này của mình ấy, mình có được người ta tôn thờ là thánh sống đi chăng nữa, cái luân hồi nó cũng không có tha mình. Và cái định luật nhân quả nó không có tha mình. Nó theo nó xuất hiện thôi. Và khi thành cái ngã rồi ấy, thì phải nói vấn đề trong kinh thường nói ấy, ngoài Bồ Đề Tâm ra là ma đạo hết. Thành ra khi mà nó đi đến cái chỗ mà cái lý nó càng sâu á, cái lý đại thừa nó càng sâu á, thì cái Phật nó càng hiển hiện, nó rõ ràng cái ý nghĩa, và nó đúc kết lại vấn đề là lìa ngoài Phật ra là ma đạo. Bởi vì nó có nhiều cái yếu tố tâm lý, bởi vì chính cái ngã của mình á là tham sân si, nó tụ lên cái ngã. Thành ra trong đó nó phát triển những cái mầm mống. Ví dụ, rồi khi mình thành công, mình nhiều đồ đệ, nhiều cái tiếng tốt của mình á, thì nó phải có một cái là tôi nói là phải nghe, cái mầm nó sẽ phát triển. Nó có một cái là tôi không thể sai được, cái mầm nó sẽ phát triển. Mình cái tính độc tài trong mình ấy, nó sẽ tăng trưởng. Nếu mà mình tu suốt cái đời sống của mình giữ cái đức hạnh tu đó, mình giữ cái giới luật tu đó, mà nếu không dựa trên Đức Phật mà không chịu nhập Niết Bàn theo A-la-hán, chịu dựa trên Đức Phật, tức là mình dựa trên cái ngã, thì chắc chắn cái sự thanh tịnh của mình á, nó là để giữ cái sự nghiệp của mình. Bởi vì một khi mình tạo nên cái sự nghiệp đó bằng cái sự tu hành, mọi người cung kính mình, bây giờ mình muốn giữ cái sự nghiệp đó, cho nên mình bằng mọi cách mình tiếp tục thanh tịnh. Thì lúc đó tất cả những người Phật tử, người đệ tử nhìn cái vị thầy đó sẽ nghĩ là thầy mình tu đúng là chân tu. Nhưng mà cái này là cái rất là vi tế. Nhưng mà nhiều khi thực ra là mình tu vì cái sự nghiệp, tức là vì cái danh tiếng mà mình đã đạt được, cho nên mình giữ giới. Nó biến chuyển mà mình không hay, cái mầm mống nó phát triển mình không hay. Thành ra như vậy thì cái tâm mà vì cái danh lợi á, cái mầm mống đó nó bắt đầu nó tăng trưởng. Mình cũng không biết. Vì thế cho nên kiếp sau mình sẽ tái sinh không có tu tiếp, mà do cái năng lực trì giới của mình trong kiếp này á, mình sẽ trở thành một người có năng lực mạnh và sống để đạt được cái sự nghiệp lớn trong thế gian. Và mình trở thành một con người, tôi nói cho dễ hiểu, thí dụ như những nhà cách mạng hy sinh gia đình, hy sinh đời sống cá nhân, hy sinh sự hưởng thụ cá nhân. Nhiều khi những cái thế lực khác đem quyền lợi đến mua chuộc không lay chuyển được. Những cái đó là những cái hạnh tu, không tham lam gì hết á. Mà mình lại cũng không thèm những cái danh tiếng lặt vặt nhỏ, mà thèm một sự nghiệp lớn vĩ đại cho tổ quốc, cho đất nước, tất cả những cái đó đó. Thành ra nó có thể thành những nhà cách mạng. Ví dụ mình nói như là Bác Hồ, Bác Hồ khổ hạnh lắm á. Thành ra nó được cái sự kính phục của những người xung quanh. Nó được như vậy. Mà thực ra nó là cái hạnh tu kiếp trước á. Nhưng mà do bởi vì kiếp trước, có thể nói nếu kiếp trước Bác Hồ tu theo đạo Phật á, là bởi vì Bác Hồ không chịu lấy Đức Phật làm căn bản. Bác Hồ không đủ khả năng nhập Niết Bàn. diệt hết ngã để nhập niết bàn, mà lại không chịu dựa vào Phật, mà chỉ dựa vào cái cá nhân, cái năng lực cá nhân chỉ giới tu hành của mình á, thành ra cái kiếp sau nó như thế đó. Thành ra nếu mình thấy cái sự luân hồi đó, mình thấy cái những cái biến chuyển đó rồi đó, mình mới hiểu cái giá trị của Đức Phật, mình mới hiểu cái ý nghĩa của quy y. À, tại sao mà cái gì cũng nói quy y hết này. Mà tại sao mà các vị tổ mới ca ngợi Đức Phật là không cùng tận? Tại sao như thế? Thành ra nếu mà mình có thấy thì mình mới hiểu được cái điều đó. Xưng dương nhược tán thán ức kiếp không cùng tận, mà toàn là những là phổ hiền Bồ Tát, văn thù Bồ Tát mà xưng dương tán thán Đức Phật không cùng tận. Thì mình phải biết là các vị đó tu hành năng lực như vậy, các vị có như thế mà các ngài nghĩa là còn nói là Đức Phật không thể hết được. Rồi nhiều khi mình nghe những cái câu nói là một niệm quy y vào Phật đó, ư nhất niệm quy y đó, nói gì nữa, năng diệt tam kỳ nghiệp, có thể diệt được nghiệp của ba tăng kỳ kiếp. Mình cũng tin, nhưng mà cái năng lực của Phật như thế đó. Còn mà cứ dựa vào cái ngã là nguy hiểm vô cùng, chắc chắn. Thành ra một khi Phật xuất hiện trong cuộc đời rồi ấy, thì nên gạt qua tất cả mọi chuyện khác, mà mình làm cái gì nó cũng vì chúng sinh, và quy là quy vào Đức Phật, dựa là dựa vào Đức Phật. Thành ra bây giờ mà có nói cái gì thì chăng nữa, như là ngài Huệ Năng khi mà Minh Thượng Tọa giác ngộ, Minh Thượng Tọa bảo giờ đây ngài là thầy của tôi, Huệ Năng mà không, tôi với Thượng Tọa là đồng sư, thầy là ngài Ngũ Tổ. Thì nếu mà nói rộng nữa thì tất cả thầy là Đức Phật. Các vị Bồ Tát luôn luôn tôi chỉ giúp, tôi chỉ là người bạn, người thiện tri thức, tôi giúp. Còn quy về là tất cả là về Phật, là công đức đó của Phật. Ơn đức không có ơn đức gì là cũng do Phật hết. Huy Vân Hòa Thượng cái thuyết pháp nói, tôi giờ cũng như là lặp lại những lời của Phật thôi. Tôi chẳng có cái gì ngoài cái đó để mà nói cho quý vị nghe. Thì có thể nói với đó là khi mà chúng tôi đến chùa Nam Hoa ở Quảng Châu á, là chỗ thờ nhục thân của Lục Tổ, là phía sau á có cái gọi là Phục Hổ Đình, tức là cái chỗ mà Hư Vân Hòa Thượng nhiếp phục cái con hổ lúc đang nói pháp. Phía sau nó rừng núi mà. Rừng núi phía sau chùa là có một con cọp từ trong rừng nó ra mà thính chúng sợ hãi, mà Hư Vân Hòa Thượng xuống nhiếp phục con hổ. Nhưng mà tất cả những chuyện đó mà đối với Hư Vân Hòa Thượng đó, thì Hư Vân Hòa Thượng bảo là nhờ ơn Phật. Mình thường nói là Phật độ. Hư Vân Hòa Thượng mà kiểu mà dùng chữ của chùa Quan Anh đó, sau khi ngày xuống ngày nói nhỏ vào tai con cọp, nói gì không biết, nhưng mà xong rồi con cọp nó bỏ nó đi, nó ngoan ngoãn, nó hiền lành, nó không làm, nó không đụng chạm, nó không gì nữa ai, nó đi. Thì nếu mọi người mà trời ơi, ngài Hư Vân thật là năng lực phi thường, bậc thánh tăng, thì Hư Vân chỉ bảo không có đâu, cái này Phật độ. Mà thực sự như vậy. Thì vì nếu mà mình càng nghĩ kỹ, càng quan sát kỹ, thì mình thấy là thực sự, thế mà mình, cái tôi một cái á, là mình thấy ngay là nó hỏng. Mà bỏ cái tôi, mình biết mình không có đi theo đường niết bàn, mà mình cũng chưa có thực hiện cái lực đó nương về Phật đó. Tất cả những cái sự tu hành, những cái phát triển, nhiều khi nhìn lại hồi đó tôi nhớ ở trên chân không thầy nào tu cũng kiểu ngon lành hết á. Thế là sau này tôi học được cái bài học, đến cái khi mà 30 tháng 4 vào á, thì thầy Thanh Từ nói là bây giờ mình chắc phải xuống núi, không thể ở trên này được, người ta không cho ở nữa. Lúc đó mình thấy không biết là mấy thầy tu hay ở chỗ nào, chẳng thấy nữa, thầy nào thầy đó phải nói là hoang mang thất sắc hết á. Là một khi không có đạo tràng, một khi phải xa thầy này, thì lúc đó mình mới thấy ngay tất cả những cái năng lực mà mấy ông thầy làm đó, thực ra nó là lực của thầy Thanh Từ. Một khi xa ông thầy rồi á, có ngồi thiền nổi ngày bốn thời nữa không? Lúc đó mình thấy, à, thế ra đó là lực của Thầy Ánh Từ. À, đó là một cái bài học tôi thấy rõ. Nó không phải lực của cái vị đó nữa. Nhưng mà khi mà ở đó thì tu hăng say lắm. Mà nhiều khi nghĩ đâu là của mình. Nhưng mà nếu bây giờ mình nghĩ kỹ lại, Thầy Ánh Từ đâu mà tu như thế? Lực của Đức Phật. Nếu có cái sự quy vào Phật, nếu có cái lòng tin vào Phật, cớ gì bận cái đồ về, cớ gì đi ngồi thiền như thế, cớ gì mà chịu mệt như vậy. Đó là lực của Đức Phật. Thành ra phải nói là Phật lực hết. Mà mình mà lơ cái Phật lực đó đi, mình, tức là mình không nương vậy, mình trở về cái ngã mình thì nó khác. Chắc chắn nó sẽ bỏ hết mấy cái đó. Thành ra những vị nào mà đã nương vào Phật lực đến một cái mức độ nào rồi á, bắt đầu á, mình có thể có những cái cách này, mình nhớ lấy vậy. Tại vì tâm mình là tâm cõi dục. Thành ra cái gốc của mình là gốc dục. Thành ra mình có thể làm những cái chuyện khó làm. Nó do rất nhiều cách. Giống như cái chuyện mà bảo là bố thí, xả cái thân mình bố thí, không tiếp thân á, thì người ta cũng có thể bắt bè. Mà nhớ lấy vậy. Tại vì tâm mình là tâm cõi dục. Thành ra cái gốc của mình là gốc dục. Thành ra mình có thể làm những cái chuyện khó làm. Nó do rất nhiều cách. Giống như cái chuyện mà bảo là bố thí, xả cái thân mình bố thí, không tiếp thân á, thì người ta cũng có thể bắt bè. Mà có nhiều người vì tổ quốc, có nhiều người vì gia đình, họ cũng đâu có tiếp thân họ đâu. Nó thành ra cái bố thí á, nó phải có cái ý nghĩa gì nữa. Chứ nếu cái chuyện mà mình bảo hay ở cái chỗ là xả cái thân đi để bố thí, thì có nhiều người ta cũng sẵn sàng xả thân ta. Thành ra cũng chính vì vậy á, mà đây cho mình thấy là cái vấn đề mà trong cuộc sống á, có nhiều cái hành động mình làm rất hay, nhưng mà cái lý do thúc đẩy á, nó không phải là đạo. Trong đó có một cái, thí dụ tình cảm, gia đình, lý tưởng, tổ quốc, hạn như vậy. Đó. Rồi có một cái nữa là cái uy tín, cái thanh danh của mình. Thí dụ nếu bây giờ tôi không có danh gì hết á, tôi không có danh gì, chẳng nổi tiếng, chẳng gì hết á, có thể là tôi giữ cái giới đó rất khó. Bây giờ tôi có thể nói rồi, đối với sắc thì chẳng hạn, nếu mà tôi là một ông thầy chẳng ai biết đến, một xó xỉnh, tôi giữ cái giới nó khó lắm. Nhưng khi mà tôi có tiếng rồi đó, tôi giữ mạnh lắm. Lúc đó tôi nghĩ là cái đạo lực tôi ấy, do đạo lực cho nên tôi giữ giới, mà thực ra sai, do cái tiếng á, do cái danh tiếng đó mà tôi giữ giới. Tôi giữ giới để tôi giữ cái danh tiếng đó. Thành ra vì cái danh tiếng đó cho nên tôi có một cái năng lực mạnh, thì cái uy tín đó. Thành ra mình phải hiểu như vậy thì mình mới biết là cũng chỉ giới, cũng này nọ. Mình đi nhiều khi mình gặp, mình cứ gì bên ngoài mình thấy thầy nó tu đúng là chân tu, nhưng mà mình đâu có thể biết được như thế nào. Mà thực sự ra nhiều khi cái danh càng lớn, cái người đó nó càng có thể hy sinh nhiều cái nhỏ. Thành ra cái chuyện mà khi mà Lưu Bang á, khi mà chiếm cái thành nào mà đem quân vô, mà chiếm cái thành đó, mà đâu đó tất cả một cái gì hết, thì có một cái ông đó, ông nói là Lưu Bang sắp nên cái nghiệp lớn rồi, tức là nghiệp đế vương rồi. Thì ông khác tôi không nhớ rõ chi tiết tên tuổi gì hết, nhưng mà đại khái ông kia hỏi là tại sao biết như vậy. Ông bảo chứ Lưu Bang là cái người háo sắc lắm, rất là háo sắc. Nhưng mà kỳ này ấy, mà thấy cái hành động của Lưu Bang á, là biết ngay là cái năng lực đó, năng lực kinh mà nó hợp với cái nghiệp đế vương á, nó phát triển. Nhưng mà Lưu Bang có phát triển cái đó thì đàn em bộ hạ cận thần mới phục, mới phò hết cỡ, dân chúng mới được lòng dân chúng, thì Lưu Bang mới lên làm vua được. Nhưng mà tất cả những cái việc làm nó của Lưu Bang thực sự nó không phải là đúng là cái thiện tâm, nếu mà mình nhìn theo đạo, mà nó do vì cái mộng, vì cái sự nghiệp đế vương á, cho nên Lưu Bang làm được chuyện đó. Mà cái bản chất thực sự của Lưu Bang thì nó không phải là như vậy. Xây dựng nên nhà Hán á, là ông Lưu Bang đó, dòng họ Lưu á. Thành ra nếu mà mình hiểu đạo Phật mình mới hiểu những cái đó, không thôi mình cứ chỉ thấy bên ngoài mình nghĩ như vậy và mình mới thấy cái giá trị của Đức Phật. Mình thấy là bây giờ tu cao đến mấy nữa cũng phải nương vào Phật. Lìa khỏi Phật là phải dựa vào ngã, mà dựa vào ngã là bao nhiêu cái cao của mình ấy, nó sẽ sụp đổ. Và nhiều khi nó chuyển thành một cái năng lực của ngã, mà trong kiếp sau nó sẽ thành một cái con người hành khổ mọi người mà bất trị, khó trị lắm. Vì con người nó có cái lực lắm, nhưng mà nó dùng theo cái bản ngã. Thành ra vì vậy mà phải nói là cái ý nghĩa của Đức Phật rất quan trọng. Và do đó cho nên thực sự ra mình có làm sao đi chăng nữa là cũng phải lạy Phật, cũng phải nương vào Phật. Mình có là một người bình thường cho đến mình có là một người danh tiếng lẫy lừng đi chăng nữa, phải nương vào Phật. Không thôi tất cả những cái đó nó sẽ làm tăng trưởng cái bản ngã và nó sẽ hành khổ mình, nó sẽ kéo mình vào con đường xấu. Đó là cái ý nghĩa. Thì thực sự ra cái vấn đề ý nghĩa của trong đạo Phật nó là như vậy. Và khi mà trong những cuộc đi mình gọi là hành hương á, là thực sự ra nó không phải để cầu phước đức không thôi, mà thực ra là để như vậy, để cho cái tâm quy y của mình á nó rõ ràng, nó mạnh ra, nó chính xác ra. Thì ta phải nói một điều như vậy. Thì tôi thấy ví dụ như mỗi lần mình bước lên bậc thang, mình niệm danh hiệu. Mỗi lần bước lên bậc thang, mình niệm danh hiệu, cứ mỗi lần đến như vậy. Mà thường thường mình ngồi ở nhà, mình niệm, tôi niệm nhiều hơn. Nhưng mà nó không ảnh hưởng, mình không thấy rõ cái sự ảnh hưởng nó bằng là mình đi thật nơi. Thành ra thường thường mỗi người mà người ta đi hành hương bốn cái tứ động tâm ở bên Ấn Độ á, về thì đi Ấn Độ thì khổ mà chẳng có cái gì vui ấy, nhưng mà ai về thì cũng đều cảm thấy là không bỏ cái chuyến đi. Nhưng mà đặc biệt ấy, thì cái đi bên Trung Hoa nó có một cái điểm, theo tôi nó có một cái điều lợi ích là nó hiển hiện rõ cái tinh thần đại thừa. Khi mình đi Ấn Độ hình cái đại thừa nó không rõ ràng. Một điều nữa là cái Bản La Môn giáo, cái đạo Ấn Độ nó mạnh quá. À. Và nó có vẻ như nó lấn át, và nó có vẻ như nó làm cho nó làm lẫn lộn cái đạo Phật đi. Thì đó là cái điều. Một điểm nữa là cái người Ấn Độ á, cái văn hóa cho đến cái suy nghĩ, cái nhìn thì nó khác với người Việt mình quá. Thành ra mình qua cũng như là mình qua một cái xứ lạ. Mình chỉ tìm đến Đức Phật, mà Đức Phật chỉ còn là những di tích, nhưng mà nó rất là cảm động. Đặc biệt bây giờ thì có Phật giáo Tây Tạng đã xâm nhập vào Ấn Độ và duy trì những cái chỗ Phật tích đó để tu hành. Thành ra người ta đến, nhất là Bồ Đề Đạo Tràng, ai cũng thích hết á. Tại vì thấy cái không khí tu hành này nó mình thấy thích. Nhưng mà thích là thích cái chỗ tu hành. Nhưng mà mình vốn là một người Phật tử bình thường, cái sự tu hành nó mình cảm kích lắm, nhưng mà nó chưa phải một cái thực của mình. Cái thực của mình nó nằm ở cái chỗ là tạo những cái công đức mình dễ làm hơn. Thì khi qua Trung Hoa nó thấy cái đó, thấy những cái công đức mà mình thấy, có thể nói là từng cái vấn đề như là khắc một cái tượng Phật. Tại vì khi mà là nhà vua làm á, không phải là toàn thể cái ngọn núi đó là vua làm. Vua làm là vua làm những cái tượng lớn, nhưng các vị quan họ có thể làm tượng nhỏ hơn. Và các người dân thường khi họ đến họ chiêm bái và họ muốn có công đức thì họ tạo cái tượng nhỏ hơn, họ nhờ thợ làm cái tượng nhỏ hơn. Thành ra xung quanh nó rất nhiều, nó cả ngàn cả vạn, mà không phải là hoàn toàn là vua làm. Vua chỉ làm những tượng lớn thôi. Thành ra thực sự là vua như bắt đầu. Và do đó cho nên cái công trình của Long Môn Vân Cương gì thực ra nó trong đó đại đa số là của người dân thường. Và từ cái chỗ đó mình thấy rằng là chính là cái lòng tin ở bên trong á, và nó đã hiển hiện ở bên ngoài, nó đã in sâu đậm trong cái thế giới bên thiên nhiên bên ngoài qua những cái hình tượng đá đó. Thì do đó mà mình đi mình thấy những cái công đức rồi thấy chiêm bái. Tôi có đến ở Đại Túc thì có tiếc cái đến cái Đa Bảo Phật Tháp á, Đa Bảo Phật Tháp bị bỏ bê, xung quanh dơ mà không có sửa sang, mà trong đó có mấy cái tượng rất đẹp. Rồi Đa Bảo Phật Tháp nằm trên cái đỉnh đồi này, thì đây nó có một cái vách núi xuống, đấy có hai cái mặt tượng Phật rất lớn, rồi cũng bỏ cây cối mọc tùm lum hết. Thành ra thực sự mình chỉ đi ngang hành hương vậy thôi, không có thì giờ không có gì được, mà cũng biết cách nào. Còn nói về vấn đề mà tu bổ biết á, thì cũng hiểu là mình thấy như vậy, nhưng mà nó biết bao nhiêu nơi như thế nữa, thành ra nó tùy nhân duyên thôi. Nhưng mà mình nhìn cho mình thấy vậy. Nhưng mà dầu gì đi chăng nữa, cái người trước làm ra mà nó nói thật, nó có một điều là thí dụ như mình một hành động nhỏ thôi mà nó có thể, trong cái thí dụ chuyện Tây Du Ký đó là một chuyện thần thoại thôi, nhưng mà cái hạnh của ngài Huyền Trang á là đi đến đâu thấy tháp á, là quét dọn. Thế là thực sự nếu mà mình làm như vậy một lần á, mình thấy nó có cái ảnh hưởng rất mạnh ở trong con người mình. Ở đây chỉ đi lạy thôi, mình có cái thì giờ mà này nọ gì đến nơi lạy, mà có thể nói là nhiều khi vào chùa lạy thì ai cũng lạy hết. Nhiều khi mình đến những cái động như vậy á, là những cái chỗ để cho người ta đến người ta coi, như là chỗ cho du khách luôn á. Nhưng mà có cái phái đoàn này thôi thì lạy. Mà chỗ đó đất không à, nó đâu phải chỗ để lạy. Mình vẫn lạy như thường, thấy cái tượng nào mình cảm xúc cảm kích thì mình lạy. Mỗi người muốn lạy nào cũng lạy. Thành ra chính vì vậy mà có thể nói là chính những cái khi mà mình lạy dưới đất này nọ, mình lạy như vậy thì nó lại tăng trưởng. Thành ra phải nói điều vậy. Mỗi tôi nếu mà chỉ nói đi trong thời gian đó thôi thì đâu có bằng mình ở nhà mình niệm Phật. Tại vì chỉ có khi nào mình đến chùa mình mới niệm, đi lên các bậc tam cấp 108 bậc vậy đấy là mình niệm thôi. Nhưng mà quả thật thấy nó ảnh hưởng sâu đậm lắm. Cái niềm tin cho đến cái nguyện cho đến cái gì cũng vậy, nó mạnh à. Thì đó là riêng đối cá nhân tôi thì rất là tốt. Tôi có hỏi qua vài Phật tử, ví dụ Ngọc, tôi bảo đi về Ngọc có thấy nó có ảnh hưởng gì? Có gì phải khác đâu chứ, có chứ. Tôi cũng có hỏi chị Trinh đây này, chị Trinh cũng nói là có chứ thầy, nhiều lắm chứ. Quả thật nó như vậy. Thì mình mới thấy là những cái phương tiện đó đâu có phải là tự nhiên mà mình ngồi mình hứng chơi đâu, mà cái tâm nguyện của người ta như là cái thầy mà làm cái tượng Phật Đại Phật Di Lặc đó, đi quyên góp về rồi này nọ, rồi còn phải hy sinh một con mắt nữa. Tất cả những cái đó nó thành tựu cái tượng, nó thành ra một khi mình nhìn một cái tượng đó nó có cái năng lực ảnh hưởng mình liền. Và trong Pháp Hoa còn nói vấn đề một đứa nhỏ nó vẽ chơi hình Phật thôi mà còn gieo được cái mầm mống Bồ Đề và trong những kiếp sau thành Phật nhờ cái nhân duyên đó. Cho nên tóm lại á, đối với Đại Thừa Phật Giáo mình, Đức Phật rất quan trọng. Đức Phật là nền tảng của mình, căn bản của mình. Thành ra cái người Phật tử mình không nên lý luận, lý sự là dùng cái tự lực, cái ngã của mình ấy mà nhận định cái này nọ. Nói như vậy là không phải là không cho phép mình suy nghĩ. Nhưng tất cả mọi sự suy nghĩ, sự tìm hiểu của mình ấy, nếu mình là một người Phật tử đúng theo con đường ấy, thì tất cả mình sẽ suy nghĩ, mình sẽ có thể đặt mọi câu hỏi đối với Đạo Phật. Nhưng mà không phải vì cái ngã của mình, mà vì cái Phật của mình, vì cái sự nghiệp Phật của mình. Vì hoặc là khi mình chưa có thấy rõ được đó là cái sự nghiệp của chính mình, thì vì để mình quy Phật, để mình đưa một Phật. Nếu vị nào mà có lòng tin hay nữa là để mình vì chúng sinh, cho nên mình đặt ra tất cả những vấn đề như vậy, mà cho tất cả mình và chúng sinh đều quy về Phật. Thì cái vấn đề quy về Phật nó có nghĩa như vậy. Thành ra trong cái đạo Phật là luôn luôn mình phải nắm rõ, rõ vấn đề, phải hiểu rõ để đặt cho cái tâm của mình nó đúng, nó chính xác. Nếu mà mình bảo Phật là tất cả, Phật là trên hết, Phật gì mà mình không khéo á, thì nó lại thành ra cái là tôn thờ thần tượng mà không có lối thoát. Nó lại thành ra một tôn giáo kiểu mọi cái tôn giáo khác. Mà nếu mà mình bảo là Phật không phải là ông thần gì hết á, Phật là một con người, thì mình lại chật. Thành ra cái đại thừa nó khó như thế. Như là bây giờ mình đọc cái quyển Con đường thoát khổ của ông Rahula, mà vừa là một cao tăng vừa là tiến sĩ về Phật học ấy, thì mở đầu ra là ông nói liền là Phật chỉ là một con người. Đức Phật chỉ là một con người. Thì bởi vì ông Rahula đó, ông là tu sĩ Tích Lan, người ta là thuộc Nam Tông, thành ra cái quan niệm nó dĩ nhiên rồi. Nhưng mà đối với lại Phật giáo Đại Thừa á, thì nói Phật chỉ là một con người, đó là một cách nói con người. Phật là một con người. Thứ nhất, cớ gì bây giờ cái rõ ràng nhé, tại sao Phật không nói ta là người đi? Tại sao Phật bảo bây giờ đấy ta là Phật? Tại sao lại dùng cái chữ Phật đó? Thành ra cái ngay cái lời nói của Đức Phật đã thấy rõ là Đức Phật không có chấp nhận mình là một con người. Mà bảo Phật là ông thần cũng phải, tại vì mấy ông thần, mấy ông thượng đế gì vẫn luân hồi. Mà bảo Phật là A-la-hán cũng không phải, bởi vì Đức Phật không có nhập Niết Bàn như các A-la-hán. Thành ra Phật là một cái gì mình phải tìm hiểu. Thì nói tóm lại, Phật là cái chân lý của tất cả các pháp, tất cả thế gian này. Cái chân lý đó mình muốn hiểu rõ thì mình phải hiểu mọi mặt, hiểu rằng là cái có, cái không, tất cả.